Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chủ giảng cô Lưu Tố Vân. Giảng ngày 13 tháng 3 năm 2018. Chuyển ngữ Ban Biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn. Chủ giảo chánh Thích Thiện Trang. Tập 15. Chư vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Bài học hôm qua chúng ta giảng đến kinh Vô Lượng Thọ là kinh đệ nhất. Không những là kinh đệ nhất mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng 49 năm cũng là kinh đệ nhất, pháp môn đệ nhất mà thập phương tam thế chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Vậy nên giảng sanh tịnh độ, niệm Phật tam muội đã thành tựu, đã viên mãn rồi. Hôm nay bài học này chúng ta tiếp tục giảng, mời xem bài kệ sau. Vì bỉ quần sanh đại đạo sư, tỳ kheo pháp tạng phát nguyện, cũng giống vô lượng chư Phật trước đây, làm đại đạo sư của tất cả chúng sanh chính pháp giới. Bỉ quần sanh ở đây là chỉ chúng sanh chính pháp giới. Trong Phật môn, đại đạo sư là tôn xưng đối với Phật. Đạo sư, đại sư đều là xưng hô đối với Phật. Pháp môn niệm Phật thật sự là bất khả tư nghị. Ở trong đời ác ngũ trược có thể dẫn về tịnh độ. Pháp môn niệm Phật là pháp khó tin. Ở đời ác ngũ trược càng khó tin hơn. Ở thời đại này, tuyên dương pháp môn này chỉ dẫn mọi người cùng về cực lạc. Điều này là đại đạo sư trong đạo sư. Lại xem hai câu sau. Năng cứu nhất thiết chư thế gian, sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Nhất thiết chư thế gian ở đây là chỉ chính pháp giới hữu tình. Nói cách khác, chính là thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn. Mọi người đều biết sinh lão bệnh tử là phàm phu trong lục đạo đều có, không có phàm phu nào có thể vượt qua. Trong tứ thánh pháp giới, tuy rằng không có sanh lão bệnh tử, nhưng có khổ não. Tại sao có khổ não? Chưa đoạn tận phiền não thì có khổ não. Cho dù là đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phẩm vô minh chưa đoạn hết, nên các ngài cũng là khổ não. Đương nhiên, khổ não của đẳng giác Bồ Tát vô cùng nhỏ bé, phàm phu không phát hiện được, không biết nỗi khổ của ngài. Đẳng giác Bồ Tát biết nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta không biết nỗi khổ của đẳng giác Bồ Tát. Chỉ có đến quả địa thượng của Như Lai mới có thể biết nỗi khổ của đẳng giác Bồ Tát. Đây là nói, chỉ có thành Phật mới có thể phổ độ chúng sanh. Chưa thành Phật, cho dù quý vị là đẳng giác Bồ Tát, cũng không thể độ Bồ Tát cùng trình độ. Câu nói này lý giải thế nào? Cùng trình độ, chúng ta nói chính là cấp bậc. Dùng điều này để nói mọi người nghe hiểu được. Chính là đẳng giác Bồ Tát không thể độ đẳng giác Bồ Tát. Ngài chỉ có thể độ Bồ Tát từ thập địa về trước. Giảng như vậy, có thể mọi người nghe rõ ràng rồi. Đây chính là trong tứ hoằng thệ nguyện, tại sao nhất định phải Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành? Bởi vì chỉ có thành Phật mới có thể phổ độ chúng sanh, nguyện phổ độ chúng sanh mới có thể viên mãn. Nếu như không viên thành Phật đạo, thì nguyện độ chúng sanh luôn có khiếm khuyết, không thể viên mãn. Sau đây, xem bốn câu kệ tụng này. Thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la, vị độ hữu tình linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Thường hành bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ sáu ba la, hữu tình chưa độ khiến được độ, người đã được độ khiến thành Phật. Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện phải luôn luôn không gián đoạn tu học sáu cương định lớn của Bồ Tát, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giúp đỡ chúng sanh luân hồi sanh tử trong lục đạo, giáo dục họ thoát khỏi sanh tử. Chúng sanh đã thoát khỏi sanh tử, vượt qua luân hồi, lại giúp họ viên mãn thành tựu Phật đạo. Trước tiên xem hai câu đầu. Thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la. Hai câu này là giảng sáu cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Tu học Bồ Tát có sáu cương lĩnh lớn. Bản thân Bồ Tát tu bố thí, tu lục độ, đồng thời cũng khuyến khích tất cả chúng sanh nên tu lục độ. Vậy thế nào là bố thí? Tuyệt đối không phải ở trong Phật môn quyên bao nhiêu tiền, điều đó không có tác dụng, gọi là xả một được vạn báo. Có những người đối với câu nói này hiểu sai rồi, hiểu lầm rồi. Gọi là xả nhất đắc vạn báo là nói quả báo của bố thí bất khả tư nghị. Có người nghe nói có thể mưu cầu một vốn vạn lời, thế là liền đến Phật môn để bố thí. Nếu quý vị dùng loại tâm thái này để bố thí, vậy không tính là bố thí. Vậy là gì đây? Đó là giao dịch mua bán trên thị trường, không phải bố thí ba la mật. Ý nghĩa chân chính của bố thí là dạy quý vị buông xuống, là dạy quý vị buông xả. Buông xả điều gì? Thứ nhất, phải mang phiền não buông xả đi. Chúng ta đều không mong cầu phiền não. Tại sao quý vị không bố thí đi? Chúng ta phải mang vọng tưởng bố thí đi, mang sanh tử bố thí đi, mang sáu đường luân hồi bố thí hết. Chúng ta thường nói câu nói thế này, gọi là buông xuống thân tâm thế giới. Cũng chính là nói đều phải bố thí thân tâm thế giới hết. Như vậy, tâm chúng ta đã thanh tịnh rồi. Dùng thanh tịnh tâm để niệm Phật mới được cảm ứng đạo giao. Bố thí là toàn bộ cuộc sống, một đời của chúng ta. Bố thí là trồng nhân, được quả báo là tất nhiên. Quý vị mang tiền tài xả đi, được quả báo là tiền tài dùng không thiếu. Quý vị bố thí pháp, thế gian, xuất thế gian pháp, quý vị có thể một chút không keo kiệt mà truyền cho người khác, được quả báo là thông minh trí huệ. Quý vị tu bố thí vô úy, quả báo mà quý vị được là mạnh khỏe, sống lâu. Có thể bố thí là nhân, về sau nhất định có quả báo thù thắng. Quý vị mang phiền não bố thí rồi sẽ được mát mẻ tự tại. Quý vị mang luân hồi bố thí rồi sẽ được pháp giới nhất chân. Xem quý vị buông xả được hay không? Sau khi xả, nhất định có được. Mọi người thường nói xả đắc, Phải như vậy không? Sau khi buông xả, nhất định có được. Quý vị không chịu xả, muốn quả báo thế nào cũng muốn không được, cũng không có được. Đây là chân tướng sự thật của thế gian xuất thế gian Pháp. Phật biết chân tướng này, Bồ Tát biết chân tướng này. Vậy nên, các ngài một chút cũng không keo kiệt tu Bố Thí Ba La Mật. Phàm phu chúng ta không biết chân tướng sự thật này, luôn cho rằng tài phú đến không dễ dàng gì, làm sao có thể dễ dàng buông xả. Đặc biệt, không biết tài phú mà quý vị có được chính là quý vị tu tài bố thí trong đời quá khứ. Từ trước là tu nhân, hiện tại được là quả báo. Nếu quý vị bây giờ lại tu nhân, quả báo của quý vị sẽ càng ngày càng nhiều, càng bố thí càng nhiều. Ở đây tôi muốn nói với mọi người, rất nhiều lão đồng tu đều sẵn lòng tích lũy tiền. Tôi nói quan điểm của tôi đối với việc tích lũy tiền, tôi không chủ trương tích lũy tiền, bởi vì tiền này không phải có thể tích lũy mà thành. Không phải quý vị có thể tích lũy được nhiều. Tiền này, tài này là do quý vị tu tài, bố thí, tu mà được. Lão Pháp Sư không phải là nói với chúng ta sao? Nếu phải là của quý vị, thì quý vị nhất định có thể có được. Nếu không phải là của quý vị, thì quý vị cầu cũng cầu không được. Vậy nên rất nhiều lão Bồ Tát vất vất vả vả với một chút tiền lương đó, lo tích lũy tích lũy. Điều này, quan niệm này, tôi rất không tán thành. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người. Ví dụ nói, chị tôi sau khi kết hôn vẫn luôn ở chung cùng bố mẹ. Bởi vì con của chị tôi nhiều, bố mẹ thì muốn giúp chị một chút. Vậy nên bố mẹ gắng sức tích lũy tiền. Bởi vì mẹ không có việc làm, là phụ nữ nội trợ, chỉ có bố đi làm một mình. Lúc đó tiền lương của bố tương đối cao. Tôi nhớ 81,5 nhân dân tệ là tiền lương mỗi tháng. Đến khi cháu ngoại tôi kết hôn, bố tôi đã đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm 500 nhân dân tệ, nói với tôi, Tiểu Vân, đợi khi Đại Mai kết hôn, con dùng 500 nhân dân tệ này làm đám cưới cho cháu. Bởi vì sổ tiết kiệm này chưa đến kỳ hạn, tôi liền để ở trên gác nhỏ. Đúng vào lúc tôi đi công tác, đợi tôi đi công tác về rồi, con cũng sắp kết hôn, sổ tiết kiệm này cũng đến kỳ rồi. Tôi liền nghĩ lấy số tiền này ra mua của làm đám cưới cho con. Tôi vừa đến xem, sổ tiết kiệm mất rồi. Đi đâu rồi? Sau đó mẹ chồng nói với tôi, bị ông bạn già của tôi đem cho mượn rồi. Bởi vì đến kỳ hạn rồi, tiền có thể rút ra, ông ấy rút ra trước. Sau đó, ông ấy đem tiền cho mượn rồi. 500 nhân dân tệ ấy, có thể nói, chính là tiền tích góp nửa đời của bố mẹ tôi. Quý vị nói muốn lấy ngay bây giờ, mọi người không được cười chê. 500 nhân dân tệ, đó là do hai người già tích lũy nửa đời. Tình huống lúc đó chính là như vậy, thật sự là như vậy. Sau đó, tôi nhớ bố mẹ tôi, năm 1985-1986, lần lượt qua đời, để lại có hai chị em tôi chút di sản. Trước kia tôi đã nói với mọi người rồi, 1.000 tệ, một cái đồng hồ treo tường, một chiếc máy khâu, một chiếc xe đạp, và còn một chiếc tivi đen trắng 9 inch. Đó chính là di sản bố mẹ tôi để lại cho tôi và chị gái. Tôi nhớ lúc đó chị gái hỏi tôi, Tiểu Vân à, những món đồ này em thích thứ gì, em cứ lấy thứ đó, tiền cũng cho em. Tôi nói, chị, thứ gì em cũng không cần, đồ đạc để cho chị, tiền cũng để cho chị, bởi vì chị hết sức hiếu thuận với bố mẹ. Tôi nói, việc tôi làm kém nhiều so với chị. Chính là như vậy. Tôi kể chuyện này là có ý gì? Chính là 1.000 nhân dân tệ. Chính là di sản của bố mẹ tôi sau khi qua đời, để lại cho hai chị em tôi. Quý vị nói, 1.000 tệ đó, nếu đến hiện nay, vậy còn là tiền không? Chúng ta hiện nay, Quý lão Bồ Tát ăn tiêu tiết kiệm, nhịn ăn bấm bụng để tích góp tiền như vậy. Sau vài năm, quý vị sẽ biết tích lũy tiền đó thực sự không có tác dụng. Vậy nên, tôi nói chúng ta phải nghe theo lời lão pháp sư, sư phụ đem chân tướng, lời thật nói với chúng ta. Cho nên ở đây, tôi thêm vào đoạn nhỏ như vậy. Không cần phải tích lũy tiền, tiền này không phải tích lũy. Vô lượng vô biên pháp môn của Bồ Tát quy nạp lại chính là sáu loại. Sáu loại lại quy nạp cuối cùng chính là bố thí. Mọi người nghĩ, vì sao sáu loại còn lại một loại bố thí vậy? Là thế này. Ví dụ nói, trì giới, nhẫn nhục, nó thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn, thiền định, bát nhã là bố thí pháp. Vì vậy, quý vị xem có phải là đều ở trong một loại bố thí không? Phiền não vô lượng vô biên quy lại chính là sáu phiền não căn bản trong bách pháp minh môn. Sáu phiền não căn bản này lại quy nạp còn một điều là kêu tham. Tại sao chúng ta có sân khỏe? Tham không được mới sân khỏe. Quý vị cẩn thận nghĩ xem có đúng như vậy không? Quý vị mong muốn tham phải có được điều gì đó. Quý vị tham mà không giành được, không đạt được. Vậy nên quý vị liền tức giận, trong lòng quý vị liền không công bằng. Bố thí là làm gì đây? Bố thí chính là dứt keo tham. Mọi người nghĩ xem, điều gì trong tâm là độc nhất? Lòng tham độc nhất. Bố thí Ba La Mật chính là chuyên môn trị loại phiền não độc nhất này. Chúng ta đang trong quá trình tu hành, phải thường xuyên xem xét lại chính mình. Chúng ta đang trong ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần. Tôi đối với điều gì là tham ái nhất? Quý vị tìm ra, đem thứ quý vị tham ái nhất tìm ra. Sau đó từ đây, bố thí buông tay. Nếu quý vị đối với tiền tài là tham ái nhất, thì quý vị đầu tiên đem tiền tài bố thí đi. Nếu quý vị đối với danh là tham ái nhất, thì quý vị mang danh buông xả. Phải đối trước gốc bệnh của chính mình để trị thì mới hữu hiệu. Đây gọi là trị bệnh. Lại nói về trì giới. Trì giới là cơ sở trong quá trình tu học. Tam học giới định huệ. Nhân giới sanh định, nhờ định sanh huệ. Có thể thấy giới học quan trọng biết bao. Ở đây, chúng ta không thể không nói mối quan hệ của trì giới và bố thí là mối quan hệ gì? Giới là nền tảng của tu hành. Bố thí lại là tiền phương tiện của tu hành. Đây chính là quan hệ song hành. Tại sao vậy? Không có bố thí, độc tố trong tâm tính của quý vị không cách nào rửa sạch, không cách nào để tu giới luật. Nhất định phải đem tâm rửa sạch, giới luật mới có thể thọ trì. Trì giới chính là tuân thủ pháp. Thật sự ưa thích tuân thủ pháp, tự nguyện tuân thủ pháp. Nếu có người mà ý nghĩ tham tài vô cùng mãnh liệt, họ không từ thủ đoạn đầu cơ trục lợi để tham tài, họ không thể không ăn hối lộ trái luật. Họ nhất định ăn hối lộ trái luật. Có phải như vậy không? Vậy nên, chúng ta nhất định phải chú ý vấn đề này. Chỉ có đoạn ý nghĩ tham tài rồi mới sẽ tuân thủ pháp. Trên báo chí, điện ảnh của chúng ta ngày nay, chúng ta nhìn thấy những tham quan lớn, tham quan nhỏ, phạm pháp. Quý vị có thể nói những người này chẳng thông minh sao? Họ thông minh, Đáng tiếc là không mang thông minh dùng vào việc chính đáng. Họ dùng điều gọi là thông minh để len vào lỗ hổng pháp luật. Ăn hối lộ trái pháp là do thứ gì đang gây ra? Chính là một chữ tham. Bởi vì tham chính là không tuân thủ pháp, biết rõ mà cố phạm. Không tuân thủ pháp chính là phạm pháp. Phạm pháp thì tất nhiên bị trừng trị của pháp luật. Có người khi bị trừng trị của pháp luật, khóc nức nở, chảy nước mắt, nhưng hối hận đã muộn. Tâm không thanh tịnh, làm sao có thể trì giới? Không có giới thì định ở đâu ra? Không có định thì trí huệ từ đâu ra? Đây là phản ứng dây chuyền. Vậy nên nói, bố thí ba la mật là một vấn đề rất quan trọng của chúng ta tu hành. Buông xuống tất cả, không trụ chỗ